Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pali để phân biệt lại với những công phái thiền về sau này tại các nước Đông Á như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam được gọi là tổ sư thiền. Thì khi quý vị đến đây, quý vị tập cái pháp môn này thì trước khi mà vào tập thường khoảng nửa giờ chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái câu là chuyện thiền. Để ngang qua những cái câu chuyện đó, chúng ta đã thấy, chúng ta sẽ thấy là những người đệ tử Phật khi mà họ ứng dụng cái pháp môn thiền này trong cuộc sống như là như thế nào. Và cái câu chuyện hôm nay á, là nó có cái tựa đề là một giọt nước. Chúng ta bắt đầu nghe cái nội dung của cái câu chuyện này. Câu chuyện thứ 96, một giọt nước. Một thiền sư tên là Ghi Răng bảo một chú tiểu mang cho ông một thùng nước để dội mặt phòng tắm của ông. Chú tiểu mang nước đến và sau khi dội phòng tắm xong đổ ra trên mặt đất tí nước còn lại trong thùng. Con ngu quá, Ghi Răng mắng, tại sao con không đem nước thừa tới cây? Con có quyền gì lãng phí cả một giọt nước trong ngôi đền này? Ngay lúc đó chú tiểu giác ngộ. Chú đổi tên là Tên Ghi Xui, có nghĩa là một giọt nước. Câu chuyện chỉ có đơn giản là như vậy. Câu chuyện này kể một cái sinh hoạt của hai thầy trò tu pháp môn thiền tại Nhật Bản. Còn cái sinh hoạt là ông thầy, ông sai một chú tiểu nhỏ mang cho ông một cái thùng nước để mà dồi rửa cái vòng tắm đầu của ông. Thì sau khi chú tiểu mang thùng nước và dồn một cái ao trong cái phòng tắm á, xong rồi còn lại một tí nước mà trong thùng, thế rồi chú tiểu này đổ ra ngoài đất á, tức thì ông thầy thấy được như vậy thì ông thầy mắng chú tiểu: con có quyền gì lãng phí cả một giọt nước trong cái ngôi đền này? con có thể sử dụng cái dòng nước đó để mà tưới cây. Tức thì chú tiểu là giác ngộ. Thế trong cái câu chuyện này nó có ý nghĩa là gì đấy? Quý vị biết trong Phật giáo, đặc biệt là thiền, khi mà thầy trò trao truyền nhau cái còn cái tâm pháp hay là ý nghĩa là của thiền, quý vị thấy nó thể hiện trong cái cuộc sống là hàng ngày. Và trong Phật giáo, cái mà gọi là chứng ngộ rất là quan trọng. Chứng ngộ là một cái trạng thái thấy biết, đây là thấy biết nha, chứ không phải hiểu. Thấy biết cái gì? Thấy biết cái sự thật, thấy biết cái chân lý của vũ trụ. Cái mà chứng ngộ có một cái vai trò rất là quan trọng. Khi nói đến tôn giáo thì người ta thường nói đến là niềm tin, nhưng mà trong Phật giáo bao gồm là cả hai, niềm tin cộng với là trí tuệ. Niềm tin không thôi á, đối với Phật giáo là chưa đủ, mà nó cần phải có một cái trạng thái công thức khác, cái đó gọi là trí tuệ. Cái trí tuệ này giúp cho con người thấy được cái là sự thật ngang qua cái pháp môn mình đang là hành trì. Và khi mà thấy được rồi á, có nghĩa sau đó là tức khắc là giải thoát. Giải thoát, đây là giải thoát cái phiền não là khổ đau. Và chúng ta biết rằng trong cuộc sống con người, dưới cái góc độ hay là dưới cái nhãn quan đạo Phật á, thì cái mục tiêu của đạo Phật á, là giải thoát. Giải thoát cái phiền nào khổ đau trong cái cuộc sống là của mọi người. Và chúng ta biết khi mà mình chưa giác ngộ với cái sự điều khiển của là vô minh, biểu hiện ra là tham sân si, thì con người mình sẽ hụt lặng trong cái khổ đau. Thế gian chúng ta là khi mà thấy có tiền bạc nhiều là ham thích, thấy sắc đẹp là ham thích, thấy công danh phú quý là ham thích, và thấy cái ăn uống ngon, thấy những cái phương tiện của đời sống như là nhà cửa, xe cộ, máy móc, tối tân hiện đại là thích thú, là tham đắm. Đối với phần đông con người, khi chúng ta được những cái thứ như vậy á, là chúng ta cho đó là hạnh phúc. Nhưng mà dưới cái nhìn của đạo Phật á, thì cái những cái thú vui của thế gian đó chỉ là tạm bợ, chỉ là ảo giác, và nó thường gây ra những cái hệ lụy là không tốt. Giữa nhãn quan Phật giáo là thể nằm đằng sau chúng, đằng sau những cái sắc đẹp, những cái tiền bạc phú quý đó, là nó chứa đầy cái sự là hiểm nguy, đầy cái sự là đau khổ. Phần đông chúng ta không có biết, chúng ta cứ tưởng được như vậy là hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy những cái hạnh phúc đó, thế gian đó chỉ là tạm bợ, chỉ là ảo ảnh dưới sự chi phối của là vô minh, của ảo giác. Vì vậy cho nên những pháp môn của đạo Phật là nhằm triệt tiêu đi những cái ảo giác đó. Và những cái ảo giác đó, bạn bè của chúng là cái mà chúng ta thường gọi là kiến thức, là tri thức, là những cái mà chúng ta hấp thu, tích lũy trong cuộc sống. Và vì vậy cho nên là những pháp môn của đạo Phật huấn luyện cho con người là tu tập để mà phá trừ đi cái màn che đậy của cái vô minh, của những cái tham ái, của những cái ảo giác đó. Và chúng ta thấy những cái ảo giác đó là những cái nhận thức của con người và những cái nhận thức đó nó cần phải được là tu tập, cần phải được lắng động. Và vì vậy cho nên rằng trong cái pháp, những cái pháp môn của nhà Phật là nhằm làm cho tâm tư của chúng ta nó lắng động xuống. Khi mà tâm tư của chúng ta nó chưa lắng động á, là nó ẩn chứa đầy những cái hiểm nguy của cái sự tham sân là si. Cho nên việc trước tiên là phải là lắng động, giống như một cái ly nước đục á, một cái ly nước bùn. Thì mà muốn trong á, thì chúng ta phải phải để cho nó là đứng yên, rồi từ từ bùn nó lắng xuống. Thì cái pháp môn thiền là nói chung là nó sẽ làm cho chúng ta là bùn lắng xuống, có nghĩa làm cho chúng ta những cái vọng tưởng, những cái kiến thức đó nó sẽ lắng đọng xuống, nó sẽ từ từ nó lắng xuống. Sau một thời gian rồi tâm của chúng ta sẽ được là bình tĩnh, và lúc đó trí tuệ chúng ta nó sẽ được là khơi dậy, khởi lên trong cái trạng thái tâm là thanh tịnh đó. Cũng giống như khi mà bùn nó lắng xuống rồi, nước nó tự nhiên là sẽ trong. Cái tâm của chúng ta những cái vật đục của tham sân si vọng tưởng nó lắng xuống thì tự nhiên trí tuệ nó sẽ là khởi lên. Và khi trí tuệ nó khởi lên nghĩa là nó đã thấy được đâu thật là đâu ảo. Và cái giây phút khi mà trí tuệ là khởi lên, hay là còn gọi là chứng ngộ, đây là một cái giây phút mà phải nói rất là quý báu. Quý báu là vô cùng. Cái sự chứng ngộ đó là nó có mặt ngay trong cái cuộc đời này, nó có mặt ở ngay trong những cái sinh hoạt hàng ngày của con người là chúng ta. Và cái giây phút chứng ngộ, cái giây phút thấy được cái sự thật, là tức khắc sau đó người đó sẽ nếm được cái vị ngọt, là cái mà Đức Phật gọi là Niết Bàn. Mà hiện nay người ta thường hay dùng cái từ gọi là cực lạc. Đây chỉ là một cái hình tượng, một cái biểu tượng biến dạng của cái thuật ngữ đầu tiên mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sử dụng, đó là Niết Bàn. Niết Bàn là một cái trạng thái tâm giải thoát khỏi những cái phiền não là khổ đau ngay bây giờ, ngay trong cuộc sống là hiện tại, không phải đời sau khi chết. Chúng ta nên nhớ rằng đạo Phật giúp cho chúng ta đạt được cái an vui hạnh phúc ngay là ngay hiện tại, ngay khi chúng ta đang còn là mở mắt, đang còn sống trên cái là cuộc đời này, chứ không phải đời sau khi chết, không phải là như vậy. Thì thiền là giúp cho chúng ta thấy được chân lý, thấy được cái là sự thật. Trong cái câu chuyện này, thế thì chú tiểu chứng ngộ cái gì đấy? Chúng ta thấy chú tiểu chứng ngộ là cái gì? Chú tiểu là chỉ mới người, là cái người mới học đạo, mới là mới vào là chùa học pháp môn thiền, và ngang qua một cái sinh hoạt đổ cái thùng nước thôi, mà vì này là chứng ngộ. Chứng ngộ cái gì là nằm trong cái câu chuyện này? Mang thùng nước tới, đổ cái ao vô trong phòng tắm, thế rồi còn còn lại một tí nước thôi. Và thế rồi chủ tiệm này là lại đổ xuống đất à, thấy rằng là cái những cái giọt nước này là vô nghĩa à, cho nên là chủ tạt xuống dưới đất à. Nhưng mà ngay giây phút đó ông thầy ông dạy cho chủ tiệm một bài học. Ông dạy cho chủ tiệm, ông nói rằng là con có quyền gì mà con là lãng phí ngay cả một giọt nước. Con có quyền gì cũng lãng phí ngay cả một giọt nước. Con có thể lấy nước đó để mà tưới cây. Một cái lời dạy của ông thầy, nhưng mà cái hay ở đây là chú tiểu tiếp thu được à. Chú tiểu tiếp thu được và chú tiểu là chứng ngộ à. Như hồi nãy chúng ta được chia sẻ là chứng ngộ là một cái trạng thái mà trí tuệ nó lóe lên, thấy được là chân lý, rất là quan trọng. Và sau cái chứng ngộ có nghĩa rằng là vì đó sẽ được giải thoát, đạt được cái mục tiêu tối hậu của là Phật giáo. Và ngay sau đó chủ tiểu chứng là chứng ngộ. Khi mà ông thầy nói có một quyền gì mà lãng phí cả một giọt nước, ngay tức khắc chủ tiểu chứng ngộ. Và sau đó chủ tiểu đổi tên lại là một giọt nước, để nói lên là cái trạng thái giác ngộ của mình ngang qua cái lời dạy của thầy à. Thế thì chứng ngộ ở đây nó có ý nghĩa gì? Trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng là một thùng nước, nhiều hay là ít? Ít hay là nhiều? Và một giọt nước á, là ít hay là nhiều? Ít. Thấy không? Một thùng nước là nhiều, một vài giọt nước là ít. Thì khi mà chủ tiểu, trước khi mà chứng ngộ á, chủ tiểu là thấy những cái giọt nước này không có giá trị, cho nên chủ mới là đổ xuống dưới đất à. Nhưng mà ông thầy chụp cơ hội này để dạy à, gọi là tông truyền tông là dạy cho là chủ tiểu con có quyền gì lãng phí cả một giọt nước này. Đấy, con có quyền gì lãng phí cả một giọt nước này? Thì cái câu chuyện á, là chủ tiểu bắt đầu là chủ phân, là phân biệt. Phân biệt thùng nước là nhiều, được sử dụng cho mục đích, còn là những giọt nước ít này là ít, không có sử dụng gì được hết, cho nên đổ. Như vậy là ngay được cái chứng ngộ là chủ tiểu có cái công gọi là phân, là phân biệt. Phân biệt bên nhiều bên, bên ít à, chúng ta để ý cái tinh tiết của cái là trong công chuyện. Trước khi đổ cái thùng nước á, là chủ tiểu cái tấm của chủ là phân biệt bên nhiều bên là bên ít. Chủ coi thường cái bên ít cho nên chủ mới đổ xuống đất. Nhưng mà ông thầy rất là tinh ý, ông thầy nhấn cơ hội này là ông ta dạy cái chủ tiểu liền con có quyền gì lãng phí cả một giọt nước. Một giọt nước đó là tại sao con có thể sử dụng để mà tưới, là tưới cái nghĩa là nó vẫn có được là hữu ích. Tất nhiên là ông thầy muốn dạy cho chủ tiểu rằng là con chớ có phân biệt, con chớ có phân biệt bên nhiều bên là bên ít. Đã. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng nó không mang ý nghĩa về là kinh tế, nhưng mà nó mang ý nghĩa về công giải thoát à. Nó mang một cái ý nghĩa về là triệt tiêu cái công phân, là phân biệt nằm ngay trong đầu óc của là chủ tiểu. Trước khi mà ông thầy thục ra cái cống của chủ tiểu là phân, là phân biệt bên nhiều bên là bên ít. Nhưng mà ông thầy là dạy à, cho chủ tiểu rằng chớ có phân biệt là như vậy. Cho nên ông ta mới nói chủ tiểu là con có quyền gì mà lãng phí cả một giọt nước đó. Tất nhiên ông muốn dạy cho chủ tiểu rằng một cái ý thức là chớ có sinh công phân à, phân biệt à. Và đây đây chính là ý nghĩa của cái khái niệm gọi là bình đẳng trong đạo Phật. Bình đẳng trong đạo Phật đó. Bình đẳng ở tiếng Pali hay Phạn gọi là Samatha. Samatha là bình đẳng. Những cái thuật ngữ tương tự đó là công bằng à, công bằng, bình đẳng, không phân biệt, hay là công, là công bằng. Đây là một cái khái niệm nó nằm trong những cái ý nghĩa là tối hậu của công của đạo Phật. Nó có một ý nghĩa rất là sâu sắc. Thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật là chứng ngộ, ngay sau khi chứng ngộ thì Đức Phật thoạt đầu là Ngài muốn giữ là im lặng, Ngài không muốn đi là thuyết pháp. Lý do là Ngài thấy rằng cái mà Ngài vừa chứng ngộ đó là chúng sinh khó mà nhận biết. Tại vì chúng sinh là đầy cả tham ái, đầy cả tham dục. Mà chúng ta biết rằng tham ái có nghĩa là phân biệt. Thấy đẹp là tham, tham đẹp, nghiêng về cái đẹp thì sẽ vì chê bai là cái xấu à. Khi mà đã nói tham là tự nhiên cái tâm là phân biệt rồi. Tham là thường tham cái đẹp, và chê cái là chê cái xấu. Tham là tham cái nhiều và chê cái có cái ít. Tham là tham cái trắng, chê cái đen à, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống á, thì đa số con người mình bị chi phối bởi cái là tham. Là khi nói đến tham như vừa nói là nó nghiêng về làm mục đích. Và trong cuộc sống này chúng ta thấy rằng nó đầy dày những cái cặp phàm trù là đổi lại nhau. Cao đổi lại là thấp, đẹp đổi lại là xấu, trắng đổi lại là đen, chủ nghĩa này đổi lại với chủ nghĩa kia, vân vân và vân vân. Và thế rồi có người chúng ta thường đứng về một bên, nghiêng về làm một bên đó. Khổ đau của con người chính nằm là ở chỗ này. Và khi Đức Phật chứng ngộ cái trạng thái phóng đó, Ngài rằng đấy, mới toàn đầu Ngài thấy rằng có người khó mà hiểu được cái này. Tại vì con người thường nghiêng về một là một bên là do tham. Tham không được thì là vì sân, tham và sân là do si mê. Thì khi mà chứng ngộ, vừa mới chứng ngộ thì Ngài im lặng. Vì Ngài thấy cái mà Ngài vừa chứng ngộ là nó siêu việt lên cái trạng thái là tham, tham ái là vọng tưởng. Cái mà Ngài chứng ngộ là nó siêu việt lên. Vì vậy cho nên thoạt đầu là Ngài muốn giữ im lặng, vì Ngài thấy khó mà đi truyền bá làm cho người khác hiểu. Nhưng sau đó là nhân duyên là đưa đẩy, và Ngài bắt đầu đi là tuyên thuyết. Và cái bài pháp đầu tiên Ngài giảng cho 52 Kiều Trần Như, là trong đó gọi là pháp à, chuyển pháp luân, là chuyển cảnh xe pháp. Với bài pháp là tứ diệu đế, là khổ, khổ tập, khổ diệt, và con đường đưa đến là khổ diệt. Mở đầu của cái bài pháp đầu tiên Đức Phật nói như vậy: Này các tỳ kheo, hãy xa lãnh hai thái cực, hay là hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là dục lạc, động say trong cái dục lạc. Thì đây là nó, cái dục lạc này thì nó là thấp hèn, là không đáng để làm bám víu. Và một cái thái cực thứ hai đó là khổ. Khổ thì cái tham đắm vào cái khổ này á, cũng là không có xứng đáng là thấp hèn. Xa lệnh hai cực đoan này ta dạng một cái con đường gọi là trung đạo, giúp cho các ngươi đạt đến là chẳng trí, giác ngộ và niết bàn. Thì vào thời kỳ Đức Phật á, tất cả những cái pháp môn hay là những cái tôn giáo thời kỳ đó là người ta thường nghiêng về một trong hai, hoặc là nghiêng về vấn đề tu tập là khổ hạnh, hoặc là nghiêng về vấn đề là đắm say vào trong những cái thú vui là vật chất của là thế gian. Thì vào thời kỳ đó ở Ấn Độ nó có nhiều cái là tín ngưỡng và tôn giáo, và những cái tín ngưỡng tôn giáo này thường nghiêng về bên này, hoặc là nghiêng về là bên kia, hoặc là nghiêng về vấn đề là khổ hạnh ép xác, hoặc là nghiêng về vấn đề là đắm say hưởng lạc của thế gian. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời thì Ngài dạy một cái giáo lý gọi là trung, là trung đạo, nghĩa là nó siêu việt lên những cái đối đại khổ hay là dục lạc. Và cái khái niệm trung đạo đấy là chúng ta thấy rằng nó không phải nằm ở giữa, mà nó siêu việt lên hai cái thái cực là khổ và dục. Và tương tự về chúng ta suy ra trong cuộc sống, những cái cảm phạm trù là đối đại như là cao, thấp, trắng, đen, đẹp, xấu, vân vân. Những cái cảm phạm trù con người phần đông là bị dính vào, chấp thụ vào, và từ đó là khổ đau. Thì cái sự chứng ngộ của Đức Phật là Ngài siêu việt lên trong cái trạng thái tâm chứng ngộ ngang qua thiền định, thì Ngài diệt trừ tất cả những cái vọng tưởng ảo giác. Mà những cái vọng tưởng ảo giác đó biểu hiện của chúng là tham sân si. Thì trong cái trạng thái thiền định đó, công tư lắng đọng đó, Ngài chứng được cái trạng thái là siêu việt đó. Và cái trạng thái siêu việt đó Ngài dùng cái ngôn ngữ để mà miêu tả đó là trung, là trung đạo, là siêu việt lên hai cái thái cực, hay là siêu việt lên những cái cặp là đối đãi. Thì cái trạng thái tâm khi mà chứng ngộ như vậy rất là quan trọng. Vì khi mà tâm tư của chúng ta chứng ngộ được á, thì chúng ta sẽ biểu hiện qua lời nói, chúng ta sẽ biểu hiện qua là việc làm. Và như quý vị biết là trước khi mà đạo Phật xuất hiện tại Ấn Độ á, thì Ấn Độ được điều khiển bởi là Bà La Môn giáo. Và cái chủ trương mạnh nhất của Bà La Môn giáo vào thời bấy giờ chi phối toàn bộ xã hội Ấn Độ và chia xã hội Ấn Độ thành bốn giai cấp. Giai cấp cao nhất đó, giai cấp là Bà La Môn, tu sĩ là Bà La Môn. Giai cấp thứ nhì là giai cấp vua, là vua chúa. Giai cấp thứ ba là những cái người mà những cái nhà là sản xuất dịch vụ như là buôn bán, như là nông dân, như là những người thờ là thủ công. Và giai cấp cuối cùng là nô lệ. Thì với những cái biểu hiện bốn giai cấp như vậy để cho thấy rằng xã hội Ấn Độ trước khi đạo Phật xuất hiện là phân biệt là giai cấp. Giai cấp dưới phải có nhiệm vụ phục vụ là giai cấp trên, rất là khắc nghiệt. cho điện bây giờ, Ấn Độ cho điện bây giờ vẫn là phân biệt giai cấp rất là nặng nề. Và thế nhưng chúng ta thấy rằng là đạo Phật là chủ trương phá bỏ là giai cấp, và chủ trương một cái tinh thần gọi là bình đẳng. Bình đẳng là giai cấp. Nếu như nói về giai cấp thì bình đẳng là giai cấp. Và biểu hiện đó là khi các quý vị mà đi vào xuất gia trong tăng đoàn Phật giáo, là dù xuất thân là từ đâu, xuất thân là từ những cái người nô lệ, từ những cái người buôn bán, từ vua chúa, từ quan lại, thì khi mà vào sống trong hàng ngũ tăng già Phật giáo đều là bình đẳng, là ngang nhau, không có là phân biệt, không có phân biệt về giai cấp, không có phân biệt về là giới tính. Tăng ni đều là bình đẳng. Quý vị thấy cái khái niệm mà bình đẳng, trong đó có cái bình đẳng về giới tính đó, không phải là dễ thưa là quý vị. Ngay cả bây giờ mà chúng ta thấy rằng với nhiều nước là cái phân biệt giới tính là vẫn còn, huống gì cách đây 2000 năm, trong một cái xã hội mà rất là nặng nề về là phân biệt là giới tính là giai cấp như tại là Ấn Độ. Và chúng ta thấy rằng tinh thần của Phật giáo là nguyên thủy, Đức Phật là chủ trương là bình đẳng. Và chúng ta thấy rằng về sau này khi mà Phật giáo Đại Thừa xuất hiện khoảng 500 năm sau khi Đức Phật mà nhập diệt, thì chúng ta thấy rằng ngay trong kinh điển Đại Thừa, cái tinh thần bình đẳng cũng được đặt lên vị trí là hàng đầu. Chẳng hạn như trong bộ kinh là Pháp Hoa, bộ kinh Pháp Hoa thì chúng ta thấy rằng là những cái người mà xuất gia, mà dù rằng là họ xuất gia họ có đi theo cái truyền thống nào là đi nữa, thì cuối cùng rồi cũng vẫn đạt cái sự giác ngộ là giống là như nhau. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa là phân biệt có ba loại là tu tập: Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ là Bồ Tát Thừa. Một sự phân biệt là ngay trong hàng ngũ là xuất gia Phật giáo, Ấn Độ là Bồ Tát. Nhưng mà Đại Thừa Phật giáo chủ trương dù rằng nó có khác biệt về những cái mức độ tu tập, nhưng mà cuối cùng sự giác ngộ vẫn là bình đẳng, không có là phân thua nhau. Và trong kinh Phật Hoa chúng ta thấy là cái người nữ cũng được là nâng lên địa vị là giác ngộ, rồi ngay cả là súc vật cũng được nâng lên địa vị giác là giác ngộ. Chẳng hạn như là long nữ là vừa là con vật, là vừa là cái con rồng ở giữa là thủy cung á, vừa là nữ mới có 8 tuổi thôi, nhưng mà long nữ là ngay sau đó rồi cũng được thành Phật. Để nói lên rằng tinh thần của Phật giáo là không có phân biệt là giới tính, và không có phân biệt là giữa loài này và loài khác, giữa con người và con vật, vật tôn trọng con vật như là con người. Rồi thậm chí là ngay cả những cái người mà ác độc được xã hội thời bấy giờ là liệt vào cái loài mà phải nói rằng là bị đọa địa ngục, đời đời là còn kiếp mà. Nhưng mà rồi Phật giáo vẫn chủ trương những người đó vẫn có khả năng là thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa chúng ta biết chẳng hạn như Phật Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một cái con người rất là ác độc, là có tâm ý là muốn hại là Đức Phật. Nhưng mà rồi Đề Bà Đạt Đa cũng sau đó khi mà tu tập cũng vẫn được là thành Phật. Chúng tôi chia sẻ lại với quý vị là những cái biểu hiện của Phật giáo trong cái cuộc sống là hàng ngày được ghi chép lại qua là kinh điển. Và rồi thì chúng ta thấy rằng là những đệ tử của Phật ở nơi này và nơi khác trên thế giới vẫn tiếp tục là tu những cái gì mà Đức Phật là chỉ dạy. Và trong những cái người mà tu tập đó, chúng ta thấy có cái câu chuyện là ngày hôm nay là một cái dòng nước, một dòng nước, một cái câu chuyện thường ngày, một cái sinh hoạt là rất là bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà ngang qua những công việc bình thường đó, thầy và trò vẫn có thể là chỉ dạy cho nhau, vẫn là tông truyền tông, và có thể làm cho người học trò chứng ngộ được, chứng ngộ được và đạt được cái trạng thái là cao nhất, đó là niết bàn như Đức Phật hằng là mong muốn. Qua cái câu chuyện hôm nay để chúng ta thấy rằng thiền là một cái hình thức tu tập rất đặc biệt của Phật giáo. Nó xảy ra hàng ngày trong đời sống là của chúng ta, và nó chứa đựng một cái ý nghĩa rất là thực tế, mà khi chúng ta là hành trì đúng, chúng ta sẽ là nhận biết được và chúng ta sẽ cảm nhận được cái trạng thái an lạc niết bàn ngay trong hiện tại, khi mà con của chúng ta đạt đến cái gọi là chứng ngộ. Hôm nay chúng tôi chia sẻ như vậy và mong rằng là mọi người mình đến đây mình tập cái phương pháp này và thấy rằng phương pháp này nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, và rất mong rằng là ai cũng sẽ sớm tìm thấy được cái nguồn an lạc hạnh phúc là chân thật ngay cuộc sống hiện tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.